thì qua đó mình mới thấy cái thiết thực nhất mình tu có nghĩa là chuyển sửa ngay ba cái nghiệp thân, khẩu và ý của mình. Chuyển ngay ý nghiệp, không nghĩ xấu ác, không theo cái nghĩ xấu ác thì miệng sẽ không nói lời ác. Mà ý không nghĩ, miệng không nói thì thân sẽ không làm, phải không? Mà ý không nghĩ, miệng không nói và thân không làm thì chính đó là chúng ta đã dừng được nghiệp xấu ác, cho nên dừng được cái nhân, mà không nhân thì không bị quả khổ. Đó. Cho nên có thần thông nó là cái không thể chuyển được nghiệp, không giúp cho mình hết khổ, mà khi theo thần thông á, thì khiến chúng ta dễ bị lầm lạc. Vì vậy cho nên trong khi tu hành á, là quý Phật tử thấy mình có nên cầu để được thần thông hay không. Khi nãy giờ phân tích thì quý Phật tử nghe nó chỉ là một cái nhất thời vui thôi, chứ không giúp được gì được cho mình. Nhưng mà mình cầu được thần thông á, thì mình phải tốn được một thời gian rất là dài, mà cầu một cái không có lợi ích như vậy thì đó là cái nhìn của mình chưa được đầy đủ, phải không? Mình biết được như vậy, trong khi tu hành mình đừng nên chú trọng để cầu thần thông rồi phải bị lầm lạc. Thì bây giờ tóm kết lại gọn cho quý Phật tử thấy, về mặt thần thông á, thì trong hàng đệ tử Phật ai là người có thần thông bậc nhất? Ngài Mục Kiên Liên, phải không? Tức là Ngài Mục Kiên Liên là người có thần thông bậc nhất trong hàng đệ tử Phật. Tuy rằng Ngài có thần thông bậc nhất, nhưng mà cuối đời á thì Ngài cũng phải trả một cái định nghiệp trước khi Ngài tịch. Chúng tôi kể lại cái nhân duyên trước khi Ngài tịch cho quý vị nghe thì sẽ thấy. Trong sự kể lại á, là một hôm trên đường đi dạo họ á, thì bọn ngoại đạo Ni Kiên Tử, tức là bọn đạo lọa thể đó, đoạn đường và hỏi Ngài Xả Lợi Phất. Tại vì lúc bấy giờ Ngài Xả Lợi Phất và Ngài Mục Kiên Liên đang đi khất thực chung, một người cách nhau một khoảng xa. Thì khi đó là bọn ngoại đạo Ni Kiên Tử đoạn Ngài Xả Lợi Phất lại và hỏi: trong chúng chánh mạng có sa môn quả hay không? Có nghĩa là nó hỏi là trong tụi nó là có được bốn quả thanh văn, là Tu Đà Hoàn, Tứ Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Có nghĩa là trong chúng Ni Kiên Tử là có chứng được bốn quả thanh văn không? Thì lúc bấy giờ Ngài Xả Lợi Phất, Ngài có trí tuệ, cho nên Ngài không nói có hay không. Tại vì nếu mà nói không thì bị nó đánh, mà nói có thì trái với đạo, phải không? Cho nên Ngài mới nói là chúng chánh mạng sa môn quả không, chúng Thích Ca sa môn quả có, A La Hán còn tham dục thì đời không có người ngu si. Ngài nói một dọc như vậy đó. Cái nó nghe không kịp, nó tưởng nó khen nó, thành ra nó tha cho đi. Quý vị nghe có biết Ngài Xả Lợi Phất nói gì không? Ngài nói là chúng chánh mạng sa môn quả không, chúng Thích Ca sa môn quả có, A La Hán còn tham dục thì đời không có người ngu si. Đó, nói vậy đó. Là một dọc cái nó nghe nó tưởng khen nó thả cho đi. Thì bây giờ phân tích lại, Ngài nói đúng chứ đâu phải sai, đúng với Phật pháp, mà nói sự thật là nó không có sa môn quả thật. Nhưng mà Ngài không nói cho nó rõ. Bây giờ nói chầm quý vị thấy nè. Chúng chánh mạng sa môn quả không, có nghĩa là trong tụi nó là không có quả sa môn, không có bốn quả thanh văn. Chúng Thích Ca là sa môn quả có nghĩa là trong chúng xuất gia hàng đệ tử Phật á, thì có chứng được bốn quả thanh văn. Đó. Còn nếu cho rằng ngoài đạo Ni Kiên Tử còn tham dục mà đòi chứng được bốn quả thanh văn á, thì đời này không có người ngu si. Có nghĩa là bậc A La Hán mà còn tham dục thì đời không có ngu si. Mà đời có ngu si có nghĩa là A La Hán phải sạch tham dục. Mà chúng chánh mạng có nghĩa là ngoài đạo Ni Kiên Tử này còn tham dục mà đòi được chứng A La Hán thì chuyện đó không bao giờ có. Đó, Ngài trả lời rất là kỹ. Nhưng mà Ngài nói một dọc, thành ra nó nghe không kịp. Nó tưởng đâu là khen đó. Tại vì nói chúng chánh mạng sa môn quả không, chúng Thích Ca sa môn quả có, A La Hán còn tham dục thì đời không có người ngu si. Lúc bấy giờ nó tưởng khen nó, thành ra nó thả Ngài Xả Lợi Phất đi. Thì tới phiên gặp Ngài Mục Kiên Liên thì nó đoạn đường lại và nó hỏi một câu như trên, có nghĩa là trong chúng chánh mạng có sa môn quả không. Thì lúc bấy giờ Ngài Mục Kiên Liên thường ngày á thì Ngài hãy dùng thần thông để mà Ngài chiết phục ngoại đạo. Tại vì quý vị biết Ngài Mục Kiên Liên là được Đức Phật cho phép dùng thần thông để giáo hóa, là tại vì tùy theo phương tiện. Tại thời bấy giờ ở Ấn Độ là phần đông người ta chủ thần thông, nếu người giáo hóa mà không có thần thông thì người ta không tin. Nhưng mà chỉ có Ngài Mục Kiên Liên là người đặc biệt Đức Phật cho phép sử dụng thần thông để giáo hóa bọn ngoại đạo. Mà Ngài dùng thần thông khi Ngài đã chứng A La Hán, có nghĩa là Ngài đã có đạo thông, Ngài số về đạo cho nên mới được dùng. Thì lúc bấy giờ quý vị nghe đó, có nghĩa là có đạo thì cải chính đã được thành hình, thì thần thông là cải phù có ra. Thì lúc bấy giờ Ngài dùng mà không lầm, cho nên được Phật cho phép dùng thần thông để giáo hóa. Thì thường ngày Ngài Mục Kiên Liên là Ngài thường dùng thần thông để chỉ phục ngoại đạo, cho nên lúc bấy giờ Ngài cũng không sợ và Ngài đáp một cách rất là thẳng thắn. Ngài nói là chúng chánh mạng thì làm gì mà có sa môn quả. Ngài nói thẳng một câu như vậy. Thì lúc bấy giờ nó tức giận quá cho nên súng nhau lại và nó đánh Ngài đến ngất xỉu. Thì trong sự kể lại là đánh Ngài đến nỗi mà Ngài nói là thịt rơi máu đổ đó. Thì khi đó đi một khoảng, Ngài Xả Lợi Phất, Ngài quay lại nhìn thì sao không thấy người bạn mình nữa, cho nên quay lại tìm. Thì lúc bấy giờ thấy Ngài Mục Kiên Liên đã bị đánh ngất xỉu rồi. Lúc bấy giờ ngài Xá Lợi Phất mới dùng y tăng già lê cuốn lại và đem ngài một quyên liên về. Khi về thì các thầy tỳ kheo thấy như vậy rất là thương cảm, thấy ngài một quyên liên rất là tội nghiệp, cho nên mới đến thăm và thưa hỏi, hỏi rằng là hàng ngày là ngài thường dùng thần thông để bay đi tự tại và chiết phục được ngoại đạo, có nghĩa là thần thông của ngài rất là cao hơn ngoại đạo nữa. Nhưng mà đến lúc đó là sao ngài không dùng thần thông để bay đi, trộn đi, mà ngài lại đứng lại để cho ngoại đạo đánh đến như vậy? Thì lúc bấy giờ ngài Mục Kiên Liên ngài mới đáp, sao quý vị biết không? Ngài mới đáp với các vị tỳ kheo, ngài nói rằng là nghiệp lực đạo thời, thần chí nhất tự, thường bất năng ức, huống phạt thống tái. Có nghĩa là khi nghiệp lực mà nó tới rồi á, một chữ thân còn không nhớ kịp nữa, làm sao mà phạt thống cho kịp. Thì sau khi mà cái trần bình ở đó thì ngài tịch và làm lễ ra tỳ sống, thì Phật tuyên bố là 3 tháng sau Đức Phật sẽ nhập Niết Bàn. Thì ngài Xá Lợi Phất cũng xin Phật về để thăm mẹ lần cuối và nhập diệt trước Đức Phật đó. Thì khi nghe câu chuyện trên á, thường chúng ta hơi giận bò ngoài đạo đã đánh ngài Mục Kiên Liên, phải không? Tại vì ngài nói bằng sự thật mà, là tại sao lại dùng cái sức mạnh để mà đánh như vậy? Chính chúng tôi lúc đầu nghe cái câu chuyện này á, thì mình cũng hơi bất bình, có nghĩa là không được bằng lòng. Tại sao thường ngày á, ngài Mục Kiên Liên cũng từng dùng thần thông để mà chiết phục ngoại đạo, và chính thần thông của ngài cũng vượt xa hơn ngoại đạo nữa. Nhưng mà tới lúc này á, thì ngài phải chịu một sự đánh đập như vậy thì quả là vô lý. Nhưng mà sau khi xét lại thì mình thấy đúng là mình có tâm như vậy, là có nghĩa là mình có tâm tốt với ngài Mục Kiên Liên và tốt với chánh pháp. Nhưng mà vì chúng ta coi trọng thân này quá mà quên rằng nghiệp đã tạo rồi á, thì không thể dùng sức thần thông để có thể hóa giải được đó. Thì một điểm quan trọng nữa, chúng ta thấy ngoài đào mà đánh ngài Mục Kiên Liên như vậy á, mà chúng ta không bằng lòng á, là vì chúng ta muốn quỵt nợ, muốn trốn nợ, phải không? Tại vì mình chỉ thấy trên cỏ mà mình không biết nhân. Ngày hôm nay mà sợ dị ngài Mục Kiên Liên bị sự đánh đập như vậy á, là do trong tiên kiếp ngài đã từng làm nghề chai lưỡi, giết rất là nhiều cả và từng đột tổ ong, cho nên đến bây giờ đến lúc phải trả một quả báo như vậy. Thì như vậy mình thấy khi nghiệp đã chín mùi á, thì không thể dùng thần thông để trốn thoát được. Nếu trốn thoát được á, thì đâu có công bằng về luật nhân quả, phải không? Nghiệp đã tạo á, với người mà bây giờ mình dùng thần thông để trốn thì đó là mình trốn nợ và không công bằng đó. Thì tổng kết những đoạn trên quý vị nghe có, thì quý vị thấy một lần ngài Mục Kiên Liên đã không thể dùng thần thông để thổi lửa tắt cho mẹ ăn cơm được, không thể dùng thần thông để cộng mẹ đi sang phương khác để thoát khỏi cái nghiệp ác mà ba đã tạo. Rồi một lần nữa, ngài Mục Kiên Liên đã nhiệt tình dùng thần thông để cứu 500 người họ thích vào trong bạc và bay sang phương khác, nhưng mà cuối cùng sáu nàng rồi thì cũng không thành công, có nghĩa là 500 người đó cũng hỏa máu. Rồi cho đến bây giờ, chính bản thân ngài khi nghiệp đã chín mùi thì ngài cũng phải thọ báo và không thể trốn thoát được định nghiệp. Thì qua đó mình thấy thần thông không thể chuyển hóa được nghiệp cho chính mình, cũng không thể dùng thần thông mà giải nghiệp cho người thân của mình được. Nghiệp đã tạo thì dù là tình thân như cha mẹ, anh em cực ruột cũng không thể thay thế cho nhau được. Cho nên chúng ta muốn hết khổ thì phải tu ngay ba nghiệp, chứ không phải mong cầu có thần thông mà chuyển nghiệp, hay là thần thông mà có thể giúp cho mình tiêu nghiệp được. Nhưng mà nói đến đấy là chắc quý Phật tử cũng có một thắc mắc, là ngài Mục Kiên Liên vừa có thần thông nhưng mà ngài đã chứng A-la-hán, tức là ngài có gì? Ngài cũng có đạo thống nữa, phải không? Tức là ngài Mục Kiên Liên vừa có thần thông bậc nhất mà chứng A-la-hán, có nghĩa là ngài cũng có đạo thống nữa, nhưng mà tại sao ngài cũng không thoát được cái nghiệp của ngài đã tạo? Như vậy thì người đã có đạo thống cũng bị trả nghiệp nữa hay sao? Quý vị thấy có trả không? Bây giờ mình phải nói làm sao? Có thần thông bậc nhất rồi chứng A-la-hán, có nghĩa là có đạo thống nữa, nhưng mà ngài cũng không tránh được cái nghiệp ngài đã tạo mà ngài phải trả lại cái nghiệp. Thì quý vị Phật tử thấy ngài Mục Kiên Liên có bị trả nghiệp hay không? Nếu mà mình thấy có trả thì cũng phải. Tại sao? Tại vì mình đáng là phàm, cho nên dưới có mắt phàm tinh á, thì mình thường nhìn trên hình tưởng, chỉ thấy trên tưởng, cho nên thấy ngài Mục Kiên Liên có bị đánh và có trả nghiệp rõ ràng, phải không? Nhưng mà đối với ngài á, thì trên hiện tưởng vẫn bị ngoài đào đánh, tức là có trả nghiệp công bằng hẳn hoi, phải không? Thì đây là không sai luật nhân quả. Nhưng mà Ngài là người đã chứng A La Hán, sạch hết lậu hoặc, giải thoát mọi khổ não, không còn thấy thân này là thật, cái đau là thật, bị đánh là thật, cho nên tuy có trả mà Ngài không còn khổ giống như phàm phu chúng ta. Đó, cho nên tuy trên hiện tượng á, thì chúng ta thấy Ngài có trả nghiệp, mà thật á, thì không có trả gì hết. Đó, thì nghiệp báo đến đó là phải trả nợ cũ, mà trả thì sẽ hết. Nợ mình đã trả xong thì đấy là theo cái nhìn của con mắt phàm tình, mình thấy có trả, cho nên trên nghiệp tưởng là có trả một cách công bằng. Đó, nhưng mà cái đặc biệt á, là nếu Ngài Mục Kiên Liên là người chỉ có thần thông thôi mà Ngài chưa chứng A La Hán, có nghĩa là Ngài không có được đạo thông, thì khi mà bị ngoài đạo đánh như vậy á, tức là Ngài sẽ đau khổ, sẽ khởi niệm hận thù, rồi chính niệm đó mà sẽ sanh đơn ác. Thì như vậy là Ngài đã trả nghiệp một cách trọn vẹn như bao nhiêu người phàm phu khác, phải không? Nhưng mà vì Ngài Mục Kiên Liên là người có thần thông, nhưng mà Ngài đã giác ngộ, tức là Ngài có đạo thông nữa, cho nên Ngài thấy thân này giả, nghiệp giả, cho nên khi nghiệp báo đến thì không làm cho Ngài khổ, mà tâm Ngài vẫn thanh tịnh, không đau khổ hoảng hốt giống như phàm phu chúng ta. Cho nên sau khi nhập diệt á, sau khi tịch á, thì Ngài nhập vào vô dư ý niết bàn và an lạc giải thoát, không còn sanh tử nữa. Thì mình thấy tuy trên hiện tượng là có trả rõ ràng công bằng, thì như vậy ái tạo nghiệp thì báo đến mình cũng phải trả, là trên hiện tượng. Nhưng mà khác là trong tâm, mà tâm khác là từ đâu? Là từ có đạo hay là không có đạo, phải không? Có người đó có đạo thì trả khác, mà không có đạo thì trả khác. Cho nên chính Ngài Mục Kiên Liên là người có thần thông mà có đạo thông, cho nên trên hiện tượng thì cũng trả nghiệp như bao nhiêu người khác. Nhưng mà vì Ngài không khổ, và sau khi tịch Ngài được vào vô dư ý niết bàn, an lạc giải thoát, cho nên trên hiện tượng thì có trả, nhưng thực sự thì không trả gì hết. Đó, thì không trả mà trả, trả mà không trả, thì đấy chính là tinh thần đặc biệt trong nhà thiền nói riêng và trong nhà Phật nói chung. Đó, bây giờ có thể mình minh họa một ví dụ như thế này thì quý vị dễ thấy lắm. Giả sử như ngày xưa mình chưa biết đạo lý thì mình lỡ mắng chửi một người nào đó thầm tệ và khiến cho họ đau khổ tột cùng, thì hôm nay khi quả báo chín mùi, có nghĩa là mình phải bị người khác chửi lại, phải không? Chửi lại, mắng chửi thầm tệ giống như ngày xưa mình đã từng mắng chửi họ. Mà nếu trong lúc này chúng ta chưa biết đạo lý á, thì chúng ta sẽ rất là đau khổ và buồn khi mà nghe những người đó chửi mình, phải không? Nhưng mà nếu quý vị là người thâm nhập phần nào về đạo lý, biết rõ rằng tiếng chửi của người ấy á, là phát ra trong khi nóng giận, trong khi nóng nảy, trong khi nhất thời bất giác, mà thường nóng nảy á, thì phát ra không chính xác, phải không? Không chính xác, cho nên thể thường có câu là giận thì mất khôn. Mà biết tiếng chửi á, phát ra từ lòng sân giận, họ đang mê nói lời thiếu chính xác, thì chúng ta sẽ không chấp, không buồn, và còn trở ngược lại thương cho cái sự si mê của họ. Và cao hơn nữa, quý vị thấy cái thân này là giả tạm trong một thời gian ngắn không thật, cái nghĩ mình không thật, thì cái họ đáng phạt ra đó cũng từ một cái nghĩ không thật của họ, và mình cũng không thật, thì cái gì thọ báo? Thấy chưa? Như vậy thì ngày xưa vì mê cho nên mình chửi họ, nay bị người khác chửi lại, thì đó là chúng ta đáng bị thọ báo trả nghiệp một cách rõ ràng. Đó. Nhưng mà hôm nay mình biết đạo lý, cho nên khi nghe chửi mà mình không thấy khổ như người mê, mà mình còn sáng suốt, biết thương người đáng chửi là đáng gieo một cái nhân không sáng suốt, thì chúng ta trả nghiệp nhưng mà không trả gì hết, phải không? Tại vì khi nghe chửi mình có đâu có khổ đâu mà trả. Nhưng mà trên hiện tượng á, thì mình có trả không? Trên hiện tượng là mình có bị chửi, có nghĩa là mình đáng trả nghiệp và đáng thọ báo. Nhưng mà vì có đạo lý mà mình còn thương được người đáng chửi mình, chửi mà không khổ mà mình còn thương người đáng chửi mình, thì như vậy trên hiện tượng có trả mà mình không khổ, cho nên trả mà không trả. Đó. Thì quý vị thấy Ngài Mục Kiên Liên bị ngoại đạo đánh gần chết mà Ngài vẫn an lạc giải thoát. Hoặc là chúng ta nghe người khác chửi mà mình không buồn khổ, mà lý do được như vậy là nhờ vào đâu? Nhờ vào đạo lý, phải không? Nhờ vào sự giác ngộ đạo lý của mình, thì đó là nhờ vào đạo thông. Đó. Như vậy thì mình thấy chỉnh đạo thông mới có khả năng giải được nghiệp đã tạo. chỉnh đạo thông thì mới có khả năng dừng được sức mạnh của nghiệp, không còn thúc đẩy mình. Thì mình mới thấy rằng đạo thông là cái quan trọng, cái chính yếu mà người tu chúng ta cần phải để tâm và chú trọng để lo tu hành. Còn thần thông thì không thể dùng nó để tránh được nghiệp đã tạo. Cho nên Đức Phật vì thấy thần thông không quan trọng, dễ làm mê hoặc người khác, khiến chướng đạo tâm, cho nên Ngài mới không dạy chúng ta tu để cầu được thần thông. Thì đó là một điều rất là hợp lý, phải không? Tuy lần rằng là mình nghe Đức Phật dạy, nhưng mà mình phải suy xét lại có thử lời Ngài dạy có hợp lý hay không. Mà mình thấy thần thông không phải là một cái chỉnh giúp cho mình hóa giải được nghiệp, có nghĩa là không giúp cho mình thoát khổ được, mà mình còn theo thần thông, có nghĩa là mình còn để cho nó làm cho mình sai lạc. Cho nên Đức Phật thấy rõ cái sự lợi và hại của nó như vậy, cho nên Ngài mới dạy chúng ta là không nên theo. Mà chính vì thấy rõ sự lợi hại mà dạy, cho nên mình thấy rằng lời dạy Đức Phật là hợp lý. Tại vì chính Đức Phật là người đã có thần thông, trải qua nhiều số kiếp tu hành đạt đạo, và Ngài kinh nghiệm thấy rõ được cái lời hại của thần thông rõ ràng, cho nên Ngài mới rắn nhắc và ngăn cấm không cho chúng ta tu cầu và sử dụng thần thông. Mà nếu chúng ta là một người thực tâm học Phật á, thì chúng ta cần phải lưu tâm đến vấn đề này. Thì quý vị vừa nghe qua thì đã thấy rõ thần thông là không thể cứu được nghiệp lực, phải không? Mà muốn giải được nghiệp á, thì nhờ vào đâu? Muốn giải được nghiệp thì chỉ có đạo thông, phải không? Thông suốt được đạo lý. Mà đạo thông là gì? Rốt ráo đạo thông chính là sự giác ngộ, nhận lại tánh giác ngay nơi chính mỗi người. Mà tánh giác đó là từ đâu mà có? Sẵn nơi mỗi người chúng ta, phải không? Thì như vậy mình thấy chỉ cần mình không theo những cái vòng giả thì cái tánh giác sẵn thì nó sẽ hiện tiền đó. Mà chính khi tánh giác hiện tiền thì đó là sức giác ngộ mình có, mà chính sức giác ngộ đó là chuyển được nghiệp và chuyển được thân thông. Thì như vậy mình thấy muốn có đạo thông thì giác ngộ lại tánh giác sẵn nó chính mình, thì tánh giác đó ngay nơi chính mình, chứ đâu phải ở chỗ nào mà mình phải đi cầu xin hay là muốn luyện cho có thân thông mới được, phải không? Thì mình thấy được cái chỉnh và cái phù như vậy thì cái chuyện tu hành của mình nó mới đúng. Hơn nữa thì nếu là quý vị tài gia bình thường, hằng ngày mình tu thì ngay nơi ba nghiệp thân khẩu ý của mình. Thay vì ngày xưa mình chưa biết á, thì nghĩ ác, nói ác mà làm ác á, thì đó là chiều quả báo ác, phải không? Thì bây giờ mình biết tu rồi á, thì sao? Có nghĩa là sửa lại. Sửa lại tức là vừa nghĩ ác thì mình không theo, nghĩ ác mà không theo thì mình có tạo ác không? Không tạo ác thì không có báo khổ, phải không? Khi mà mình vừa nghĩ ác thì mình không theo, và mình nên nghĩ và làm những việc lành thì chúng ta sẽ được quả báo lành và an vui đó. Còn nếu mà quý vị nào phát tâm tu mạnh hơn thì hàng ngày cũng ngay nơi ba nghiệp thân, miệng và ý của mình, chỉ là mình tùy theo cái duyên của cuộc sống mà mình tiêu những nghiệp cũ và không tạo thêm nghiệp mới, thì đó là mình dừng được nghiệp. Mà không tạo nghiệp, nghiệp dừng á, thì nghiệp không còn. Mà không còn thì sao? Không còn nghiệp tức là không còn động lực đẩy mình đi sanh tử trong luân hồi, có nghĩa là mình chấm dứt khổ, phải không? Tức là giác ngộ giải thoát. Thì như vậy ngay ba nghiệp thân khẩu ý, tùy theo khả năng của mình mà mình ứng dụng tu sửa, có nghĩa là sửa ngay nơi chính mình, đó là chúng ta đang tu hành thiết thực, chứ không phải là cần phải mong cầu một cái gì ở nơi xa. Mà cụ thể là không cần phải mong cầu thần thông, tại vì thần thông không giải quyết cho cái nghiệp của mình. Mà không giải quyết nghiệp có nghĩa là không giúp cho mình hết khổ được, thì đó là cái phù. Còn ngay nơi ba nghiệp mà mình tu sửa thì mình chuyển được nghiệp. Mà chuyển nghiệp á, thì như vậy không cần thần thông, phàm phú như mình thôi, mà chỉ cần biết mình cũng chuyển được. Thì như vậy quý vị thấy, thấy rõ được cái phù, cái không cần thiết của thần thông thì mình không cần theo nó, mà chú trọng là phải sửa ngay nơi hành động, cụ thể là thân, miệng và ý của mình hàng ngày. Thì đó là mình đang tu và chuyển một cách thiết thực. Cao hơn nữa, quý vị nhận được tánh giác thì đó là chúng ta có đạo thông, thì như vậy mình chuyển được thân thông đó. Thì quý vị nghe và hiểu rồi á, thì mong rằng một khi mà mình đã phát tâm tu hành thì quý Phật tử phải nên suy xét cho thật kỹ để nắm rõ cái chỗ chính yếu của sự tu, rồi mình ứng dụng tu hành, không còn lầm theo những việc huyền bí để trái với lẽ đạo, trái với tinh thần, mà Phật Tổ đã chỉ dạy thì đó là điều mong mỏi của chúng tôi. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Mời toàn thể quý Phật tử cùng chắp tay để phát nguyện. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ ai phiền vô tận thể nguyện độ pháp mê môn lượng thể nguyện độ ai Phật đạo thượng thể nguyện thành.